Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 28 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: trùm lính đánh thuê Prigozhin của Nga bắt đầu sống lưu vong ở Belarus; hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, thủ lĩnh lính đánh thuê Nga Prigozhin đã đến Belarus vào ngày 27 tháng 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi các lực lượng vũ trang của Nga vì đã ngăn chặn cuộc nội chiến. Tổng thống Putin nói các bạn đã cứu tổ quốc của chúng ta khỏi biến động. Trên thực tế, các bạn đã ngăn chặn một cuộc nội chiến. Trung Quốc phê chuẩn thỏa thuận WTO về trợ cấp thủy sản. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết thủ lĩnh lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus ngày 27 tháng 6, theo một thỏa thuận nhằm chấm dứt một cuộc binh biến chống lại quân đội Nga do các chiến binh của ông ta thực hiện. Một chiếc máy bay có liên quan đến ông Prigozhin đã được cho là đã chở ông ta đi lưu vong đã hạ cánh xuống Belarus từ thành phố Rostov ở miền nam nước Nga vào sáng sớm ngày 27 tháng 6, một dịch vụ theo dõi chuyến bay cho biết. Thỏa thuận được thương lượng bởi ông Lukashenko đã chấm dứt cuộc binh biến của lính đánh thuê ở Nga vào ngày 24 tháng 6. Tại Moscow, Tổng thống Putin đã ca ngợi các lực lượng vũ trang của Nga vì đã ngăn chặn một cuộc nội chiến khi ông tìm cách tái khẳng định quyền lực của mình sau cuộc binh biến do ông Prigozhin lãnh đạo nhằm phản đối việc quân đội Nga giải quyết xung đột ở Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin rằng chính quyền Nga cũng đã bỏ một vụ án hình sự đối với lực lượng lính đánh thuê Wagner, dường như để đáp ứng một điều kiện của thỏa thuận do ông Lukashenko làm trung gian vào cuối ngày 24 tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. Ông Prigozhin, một đồng minh cũ của ông Putin và từng là cựu tù nhân, người có lính đánh thuê đã tham gia các trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc chiến Ukraine và chịu thương vong nặng nề. Trước đó cho biết ông sẽ đến nước láng giềng Belarus theo lời mời của ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin. Trong khi đó, ông Putin nói với khoảng 2.500 nhân viên an ninh tập trung cho một buổi lễ trên một quảng trường trong khu phức hợp Điện Kremlin rằng người dân và các lực lượng vũ trang đã sát cánh cùng nhau để chống lại quân nổi dậy. Ông Putin nói các bạn đã bảo vệ trật tự hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của các công dân của chúng ta. Các bạn đã cứu tổ quốc của chúng ta khỏi biến động. Trên thực tế, các bạn đã ngăn chặn một cuộc nội chiến. Ông Putin đã tham gia cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người mà việc cách chức là một trong những yêu cầu chính của bên phản loạn. Ông Putin cũng yêu cầu một phút mặc niệm để tưởng nhớ các phi công quân sự Nga thiệt mạng trong cuộc nổi dậy. Các chiến binh đã bắn hạ một số máy bay trong quá trình tiến về Moscow, mặc dù họ không gặp phải sự kháng cự nào trên bộ. Ông Putin ngày 27 tháng 6 cũng nói rằng tài chính của công ty cung cấp thực phẩm Prigozhin sẽ bị điều tra sau cuộc binh biến và nói rằng Wagner và người sáng lập của nó đã nhận được gần 2 tỷ đô la từ Nga trong năm qua. Lữ đoàn tấn công thứ 3 của Ukraine đã công bố đoạn phim trên truyền thông xã hội hôm 26 tháng 6 cho thấy các binh sĩ của họ chiến đấu với binh lính Nga trong chiến hào và bắt giữ một số tù binh. Reuters không thể xác nhận ngày hoặc địa điểm video được quay. Chỉ huy lữ đoàn ông Andriy Pilevsky cho biết trên kênh Telegram của mình rằng đoạn video mô tả cuộc tấn công đánh bại tiểu đoàn thứ 3 thuộc lữ đoàn 57 của Nga. Ông Serhiy Serevati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự phía đông Ukraine cho biết hôm 25 tháng 6, quân đội của Kiev đã tiến được 600 mét đến 1.000 mét gần Bakhmut, trước đó do lực lượng Wagner chiếm vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 6 tuyên bố rằng 10 cuộc tấn công ở khu vực Bakhmut đã bị đẩy lui. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm thứ Ba nói Trung Quốc sẽ thực hiện các bước để kích cầu, tiếp thêm sinh lực cho thị trường, thúc đẩy phát triển, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và mở cửa các khu vực cấp cao của nền kinh tế với thế giới bên ngoài. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh diễn đàn kinh tế thế giới ở Thiên Tân, ông Lý không nói sâu về các kế hoạch của Trung Quốc, khiến các nhà đầu tư phải chờ đợi những chi tiết cụ thể về các chính sách kích thích của chính phủ. Ông Lý nói rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc quý 2 sẽ cao hơn quý 1 và dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm là khoảng 5%. GDP của Trung Quốc tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong 3 tháng đầu năm, nhưng đà tăng đã giảm mạnh kể từ đó. Một số ngân hàng lớn đã đưa ra dự báo thấp hơn về tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 sau khi dữ liệu sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 5 không bằng mức dự báo trước đây, và cho thấy Bắc Kinh sẽ cần thực hiện các bước tiếp theo để củng cố sự phục hồi sau đại dịch hiện đang bị lung lay. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn trong việc mở rộng tiềm năng của nhu cầu trong nước, kích hoạt sức sống của thị trường, thúc đẩy phát triển phối hợp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và thúc đẩy mở cửa các khu vực cấp cao cho thế giới bên ngoài, Thủ tướng Lý nói. Vừa trở về sau chuyến thăm Đức và Pháp vào tuần trước, ông Lý cũng ám chỉ đến những luận điệu tiêu cực gần đây hướng tới Trung Quốc từ các nền dân chủ hàng đầu phương Tây. Mọi người đều biết một số người ở phương Tây đang thổi phồng cái gọi là giảm thiểu rủi ro, và tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, đó là một đề xuất sai lầm, ông Lý nói, rõ ràng ám chỉ đến tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đã đề nghị châu Âu nên giảm thiểu rủi ro về mặt ngoại giao và kinh tế từ Trung Quốc. Những rào cản vô hình do một số người dựng lên trong những năm gần đây đang trở nên phổ biến và đẩy thế giới vào tình trạng chia rẽ và thậm chí là đối đầu, ông Lý nói, đề cập đến căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc, quốc gia đánh bắt cá hàng đầu, vừa chính thức chấp nhận thỏa thuận cắt giảm khoản trợ cấp nhà nước cho ngành thủy sản do các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra vào năm ngoái, cơ quan giám sát thương mại này cho biết hôm thứ Ba. Theo một thỏa thuận toàn cầu hiếm hoi nhằm cập nhật các quy định thương mại được ký kết cách đây một năm, 164 thành viên của WTO đã đồng ý hành động để loại bỏ hàng tỷ đô la trợ cấp có hại đang làm cạn kiệt nguồn cá trong đại dương. Nhưng 2/3 số thành viên phải phê chuẩn để thỏa thuận có hiệu lực và một số điều khoản vẫn chưa được hoàn thiện. Trang web của WTO cho thấy cho đến nay chỉ có 11 quốc gia chính thức chấp nhận nó, bao gồm cả các thành viên Liên minh châu Âu. Là quốc gia dẫn đầu thế giới về đánh bắt cá biển, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc thực thi hiệp định này là rất quan trọng đối với các nỗ lực đa phương nhằm bảo vệ đại dương, an ninh lương thực và sinh kế. Tổng giám đốc WTO nói trong một tuyên bố tại hội nghị thường niên lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nói nước này sẽ làm việc với tất cả các thành viên để thúc đẩy thỏa thuận có hiệu lực và trong giai đoạn đàm phán thứ hai một cách tích cực và mang tính xây dựng. Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Marine Policy, các khoản trợ cấp toàn cầu ước tính trị giá 35,4 tỷ đô la. Năm nước trợ cấp hàng đầu là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, mặc dù không phải tất cả đều được coi là có hại và nằm trong phạm vi của thỏa thuận WTO.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một bản ghi âm một cuộc gặp trong đó cựu Tổng thống Donald Trump thảo luận về một tài liệu rất bí mật với một người phỏng vấn, dường như là đang làm suy yếu lời khẳng định mới đây của ông rằng ông không có những tài liệu đó mà chỉ có các bản tóm tắt nội dung báo và tạp chí. Đoạn ghi âm trích từ một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 năm 2021 mà ông Trump trả lời tại Bestminster, New Jersey, khu nghỉ dưỡng dành cho những người soạn cuốn hồi ký của cựu chánh văn phòng Mark Meadows, là một bằng chứng quan trọng trong bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc ông Trump quản lý các thông tin mật không đúng quy định. Bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt cáo buộc rằng những người tham dự cuộc gặp với ông Trump, bao gồm một nhà văn, một nhà xuất bản và hai nhân viên của ông Trump, đã được xem thông tin mật về kế hoạch tấn công của Lầu Năm Góc vào một quốc gia nước ngoài không được nêu tên. Đây là các giấy tờ ông Trump nói trong một khoảnh khắc dường như cho thấy ông đang giữ một tài liệu mật của Lầu Năm Góc về kế hoạch tấn công Iran. Việc này do quân đội làm, giao cho tôi. Đầu tháng này, ông Trump đã không nhận tội về 37 cáo buộc tội danh liên quan đến việc xử lý sai các tài liệu mật được lưu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida, như một phần của bản cáo trạng gồm 38 tội danh cũng buộc tội trợ lý và cựu nhân viên phục vụ của ông là Ward Nota. Nota phải trình diện vào thứ Ba 27 tháng 6 trước một thẩm phán liên bang ở Miami. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.